và hình như chính ghi nhớ đó chúng ta rất để trong cái đầu óc những cái công trạng. Và khi để trong đó những tâm trạng đó, chúng ta gặp cái sự mà cư xử người ta không được mà vui vẻ, không được thoải mái, chúng ta rất là dễ phiền não. Tại vì mình đã giúp người ta mà, tôi giúp anh mà là anh lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng mà chúng ta không nhớ là những gì người ta đã trợ duyên cho mình. Và hơn nữa, quý vị đã học đó, nắm vững vấn đề nhân quả, thì cái việc thi ân bố đức đó là cái việc do tự nguyện mà chúng ta làm. Và khi tự nghĩ chúng ta làm thì đương nhiên cái công lý không bao giờ nó đền đáp sai trái, lúc nào cũng bình đẳng. Mà chúng ta lại cứ để trong đầu những cái ơn nghĩa đó, là để chúng ta kết lập cho mình một cái hàng rào tô điểm cho bản ngã, và lại đặt người ta là bất người là thọ ơn mình. Tức là mình đưa cái thế mà bất bình đẳng tạo thành một cái ngăn cách giữa mình và người. Thành thử ra khi mà người ta đối xử với mình vô tâm á, thì mình lại trách cứ, rồi chúng ta lại có những cái hành vi là phiền não trong đó. Thành thử ra trong đây là các vị tổ nhắc chúng ta là khi làm một điều gì mà nó có cái công đức á, và nó có cái ân nghĩa, cái ân đức á, thì chúng ta đừng có nghĩ đến. Vì nếu mà chúng ta nghĩ đến á, tức là chúng ta làm mà có sự tính toán và sự mưu toan. Và chính vì vậy công đức nó sẽ bị hao mòn. Như trước tôi nói với quý vị đó, khi mình làm được việc gì tốt thì mình phải thầm lặng, thì cái quả đó nó sẽ đến rất là to lớn. Còn nếu mà khi mà chúng ta đòi hỏi để được người ta ca tụng, người ta nêu lên, nêu danh á, thì chính cái lúc cái nêu danh á, nó sẽ là giảm tổn cái công quả của cái công đức đó. Tại vì mình được cái danh mà, thì nó mất đi cái gì lợi thực tiễn. Trong khi đó cái công đức á, nó tạo ra có nhiều người có mục đích và có chủ ý khác. Có nhiều khi người ta mục đích tạo công đức đó để trợ duyên trong việc tu học, hoặc là tạo công đức đó để hóa giải những nghiệp chướng, hoặc tạo công đức đó là cái sự là cảm nhận bình đẳng giữa người với con người, sự tương giao. À, nếu mà nhà chúng ta đòi hỏi một sự nêu cao, một sự đề bạt và một sự tán dương, thì đương nhiên chúng ta đã hưởng phần nào đó và chúng ta kết quả nó rất là nhẹ. Thế nên một ngày nọ tại ở Campa, ở bên hồ Canada, thì lúc ấy có một số cư sĩ ở Campa, hồ Campa đó, thì đi với ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, mới đến gặp Thế Tôn. Và đây là trích trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì sau khi đánh lễ với Thế Tôn đó, thì một số người đó mới nhờ ngài Xá Lợi Phất là trình bày lên. Thì Xá Lợi Phất nói bạch Thế Tôn, chúng con có những thắc mắc sau đây. Có một số người bố thí như vậy, làm công việc như vậy, nhưng mà cái lợi ích nó lại sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, có một người bố thí làm việc như vậy, nhưng tại sao kết quả lại nó sai khác lẫn nhau? Thì bây giờ tôi cũng bố thí, anh cũng bố thí, nghĩa là cái hình thức bố thí nó có thể tương đương với nhau, nhưng tại sao khi bố thí như vậy mà hai kết quả lại không giống nhau? Thì Đức Phật nói là Sariputta, tức là Xá Lợi Phất, nếu mà người nào bố thí với cái tâm mong cầu, với cái tâm ước nguyện, với cái tâm mong rằng hướng về kết quả, mong rằng tôi sẽ được hưởng cái đó ở mai sau, thì người đó sau khi bố thí, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh ở cõi trời thuộc tứ thiên vương. Và sau khi thần lực, danh lợi, uy quyền đoạn tận, người ấy trở lui trạng thái này. Tức là người nào Đức Phật nói là nếu mà bố thí mà với cái tâm mong cầu, với cái tâm muốn hưởng được kết quả, muốn hưởng được cái mình đã làm ra, nghĩa là muốn đền đáp, tức là nó có cái ý so sánh, ý đối đãi với nhau, thì sau khi người đó hưởng được cái phước là sanh ở cõi trời tứ thiên vương. Cõi thiên vương là thứ nhất là cõi trời cõi dục, thì cái cõi trời này là thấp nhất. Và sau khi mà thần lực, danh tiếng, uy quyền, tức là những cái mà phước báo qua trái người đó đã hưởng được rồi đó, nó là đoạn tận rồi đó, thì người đó trở lui vào trạng thái của người bình thường, tức là cái người chưa tạo phước. Giống như bây giờ chúng ta để dành một số tiền và chúng ta sẽ xài hết số tiền đó, và sau khi xài hết số tiền đó, chúng ta lại trở lại những người lúc mà chưa làm được phần tiền đó, nó không có trồng được cái gì hết. Nhưng ngày này Sariputta, nếu một người bố thí không có tâm mong cầu, không nghĩ về kết quả, và không nghĩ mình sẽ được hưởng quả này mai sau, với ý nghĩ lành thay sự bố thí và bố thí để trang nghiêm tâm, thì những chúng sanh này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được cộng trú với cõi trời phạm chúng. Phạm chúng là thuộc về cõi trời gần gũi sắc giới này. Và sau khi mà thần lực danh tiếng uy quyền đoạn tận, người đó được chứng quả a la hán và không trở lui trạng thái này. Đặc biệt cái đó, tức là một người bố thí với cái tâm không mong cầu, không có muốn mà được hưởng cái phước này và không có nghĩ tới kết quả này, mà chỉ làm sao trang nghiêm được cái tâm, thì cái quả sau khi được hưởng cái cõi trời phạm chúng là cõi trời thanh tịnh rồi đó. Tức là người đó cái tâm thanh tịnh được hưởng cõi trời đó, người ta sau hết cái phước đó thôi được chứng quả a la hán. Quả thứ ba tức là quả bất lai và không trở lại trạng thái. Thì quý vị biết trong cái việc bố thí là cái việc rất là phổ thông thường tình của tất cả những người ngay các cư sĩ và tu sĩ. Nhưng mà bây giờ cái bố thí nó có nhiều hình thức, có nhiều mục đích, có nhiều môi trường, có nhiều dạng khác nhau, và cái tâm cảm trong sự bố thí nó cũng khác nhau, cho nên sự hưởng phước nó cũng khác nhau. Mà ở đây Đức Phật cũng nhấn mạnh là nếu chúng ta bố thí với cái tâm mà mong hưởng được những cái đó thì tự nhiên cái kết quả của cái tâm nhân nó rất là nhỏ hẹp. Còn nếu chúng ta muốn bố thí đó với cái tâm san sẻ, với cái tâm bao dung, với cái tâm hài hòa, mình người như một, thì tự nhiên nó trang nghiêm được bộ tâm, nó nâng cấp được, nó nâng cấp cái con người và nó trưởng dưỡng cái tâm linh nó rất là sâu. Thành ra nữa bây giờ khi chúng ta có thân hoại mạng chung mà chúng ta có hết phước báo đó, nó cũng còn cái dư báo của cái tâm linh đó mà chúng ta vẫn được chứng được quả thánh. Đó quý vị, bây giờ quý vị phải tự chọn cho mình một cách bố thí nào cho nó hợp. Tôi nói thiệt quý vị, bố thí này nó có nhiều dạng cách lắm. Ngoài đời ví dụ như cỡ như anh Phong, anh Tú làm mấy đứa nhỏ, có thể giúp người ta bằng công việc này, việc nọ, tiền bạc của cải, là ta làm gì mình có thể rất thấy rõ việc bố thí. Nhưng mà trong chúng ta đã bỏ hết tất cả những gì để vào đây, chúng ta bố thí làm gì? Bố thí việc gì? Nhưng mà thật sự đâu phải là không bố thí. Quý vị có thể làm một cái việc gì mà dù thấy có lợi ích cho chúng, và làm việc gì mà có thể là đưa cho thấy con việc hại mà chúng ta có thể ngăn chặn lại, và có thể làm được việc gì thuận tiện cho chúng, cho đại chúng nó sự cứu học, đó cũng là cách bố thí. Nó có nhiều dạng như vậy, mà trong khi bố thí để trang nghiêm tâm nó thì đương nhiên chúng ta sẽ mất đi cái niệm mà bố thí về pháp. Vì mình bố thí mình chỉ biết làm cho đại chúng thôi, tâm chúng ta không suy nghĩ gì hết, thì đương nhiên tôi nói quý vị trên con đường tu học chúng ta khỏi những vấn đề quả nó hàm gì đó, chúng ta sẽ đạt được những cái thuận lưu. Mình nhiều khi mình nói một cái lời nói, ví dụ người ta làm công việc gì á mà mình nói một lời nói bức xúc người ta đó, cái đó chúng ta là cũng kẹt là chúng ta gây quan trái. Nhưng mà chúng ta biết khéo chuyển lời nói nhỏ nhẹ, hoặc là có thể không sai sử người ta, và có thể nhờ người ta bằng cách một lời nói rất là từ ái, nhất là cái này làm này, mà khi việc nó lỡ, nó trở ngại, nó sơ suất gì, chúng ta không có cằn nhằn, chúng ta không cử nhữ, chúng ta không có nó móc nó méo gì hết. Đó cũng là bố thí. Mình bố thí sự an lành cho người ta. Còn bây giờ mình làm cho người ta bất an thì cái chuyện không đáng gì, mình vô tình thôi. Nhưng mà vì tập khí thời gian chúng ta nói một câu bức xúc, nói một câu nó thỏa mãn cái lúc mình đã bức bực, thì chúng ta đã cướp sự bình an của người khác, và chúng ta phải trả lại bằng cách mình sẽ bị người ta làm cho bất an. Lực nó vũ trụ nó như thế. Còn nếu mà không muốn bất an thì mình phải đem cái sự bình an này nó đáp lại cho người đó, thì chúng ta trả được nợ. Có nghĩa là phải làm cái gì cho người đó vui vẻ thì được. Thì đó là cách chuyển hóa. Cho nên sống trong chúng đó, nó có muôn vàn cách để chúng ta tạo được công đức. Nội bây giờ quý vị thấy mà đi vô nhà tắm mà quý vị thấy cái gì dơ cái gì đó, cái gì dọn dẹp sơ, hoặc cái gì giác nó sắp nó lộn xộn, cái gì sắp ngay, một cái gì dơ, cái gì giặt vũ, làm cái gì mà nó có thể là trang nghiêm phần nào đó, quý vị được 2-3 phần công đức. Thứ nhất đó là mình được chánh niệm trong công phu, thì mình khi mình làm gì đó thì mình quên những cái tư tưởng. Thứ hai là mình sẽ tạo được cho cái trang nghiêm tinh tịnh, người ta vô tiền viện là thấy sẽ giác nó ngay ngắn sạch sẽ, tự nhiên người ta có ấn tượng là mình sinh đây tu có chánh niệm, có tỉnh giác. Chứ còn dép nó bừa bãi nằm đóng rác rưởi tùm lum, hoặc nó không có thứ tự nghiêm trang, tự nhiên cái là mình làm mất cái nhìn của người ta, phá kiến người ta. Nó không phải nhiều, nhưng mà mỗi một tâm niệm nó kết tập như vậy, và khi kết tập được như vậy, cái việc tự tạo cho chúng ta một cái chướng ngại trên đường tu. Cho nên ở trong chúng nó mộ lắm, ở trong chúng nó mình nếu mà mình ý thức đó, là cái người nó làm việc gì nó cũng chỉ tập trung trong chúng, và tự nhiên từ cái tập trung đó nó sẽ đánh phá những cái niệm tưởng chúng ta về những cái thế gian này. Còn bây giờ chúng ta làm mà đầu óc chúng ta cứ vơ vơ vẩn vẩn, nhớ nhà nhớ cửa, nhớ chuyện này chuyện nọ, hoặc nhớ chuyện kỷ niệm ngày xưa, rồi chuyện trước mắt là thấy nước chảy cũng không thèm cúp, mà cái gì nó lộn xộn dơ dáy rác một đống cũng thèm dòm ngó, cái ly nó dơ cũng để mấy ngày cũng y nguyên, thì tự nhiên nó phá công phu ra mà làm công đức chúng ta nó bị tổn giảm. À, cái bố thí nó rộng lớn như vậy đó. Đức Phật đưa ra một cái vấn đề như thế để là dẹp chúng ta, dẹp cái tâm niệm tư lợi đó mà chỉ nghĩ cái việc trang nghiêm tâm. Làm việc gì chúng ta cũng trang nghiêm tâm, nghĩa là tâm chánh niệm tỉnh giác, làm từ việc tự động nó công phá những cái niệm tưởng mà chúng ta gặp ý ngộ. Cho nên việc tu trong tại chúng nó có cái hay, ví dụ quý vị tu ở ngoài một bình thường ở thấp đó, thì tự nhiên mình đỡ sơ suất gì mà nó không sao, tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng và chúng ta bỏ lơ ra. Lâu lâu nó kết tập chúng ta thành một cái năng lực là chúng ta bị nó bị phân tán. Còn ở trong chúng á, mình làm cái gì mình biết kỷ luật, biết thanh quy, biết suy nghĩ là trong việc cần thiết phải làm, nó có bộ phận trách nhiệm, tự nhiên nó trang nghiêm được cái tập, tự nhiên nó có cái vị trí của cái người tu và chúng ta sẽ mau rất là mau tiến bộ. Cho nên mọi người nói là ủa giờ tôi cũng biết ngồi thiền, à, tôi cũng biết kinh điển, tôi cũng học nhiều lắm chứ, nhưng mà tại sao bây giờ tu ở ngoài mà ra thất, tu đi ngoài hình như là thất bại gần 99% luôn, ít thấy người nào được thành công. Trừ những trường hợp là những người đã được là người trên, người ta đã sắp xếp cùng cái trách nhiệm, như là qua một thời gian là rèn luyện thì ở trên sắp xếp thì hy vọng, chứ còn không chúng ta tự tách rời, chúng ta tự tìm tự do là chúng ta tự tìm sự ràng buộc. Tại vì mình thấy ở trong chúng nó lệ thuộc nhiều quá, nó cực. À, cho nên khi mà chúng ta mà làm một cái việc gì mà nó có vẻ mà nó là lợi ích cho người khác á, mà chúng ta cứ nghĩ tới nghĩ lui cái việc đó, thì dứt khoát là quý vị sẽ vướng mắc vào cái công đức của mình. Một ngày nọ thì ông tăng ông hỏi thằng Xuân chúng cực, nó hỏi thưa thầy thế nào là làm thiện, thì thằng Xuân chúng cực mới trả lời đó là người mang gông đeo cùm. Ông làm việc thiện mà ông nói là ông mang gông đeo cùm. À, rồi ông mới hỏi lại, vậy thưa thầy thế nào là người ác? À, đó là người tỉnh giác tu thiền nhập định. Ờ, tức là những người là điều làm tu lành thiện tốt đẹp là những người mang gông đeo cùm, và những người làm ác làm việc xấu làm việc bất thiện là những người đang tu thiền nhập định. Hay nghe mà thiền sư nói chuyện dữ dội, quý vị cũng có thể hiểu được việc này, nhưng mà ông tăng này không hiểu. Ông nói thưa thầy bây giờ con không hiểu được việc này. À, thì thiền sư chúng tôi có nói cái người làm ác thì không theo thiện, mà cái người làm thiện thì không theo ác. Ông Tăng cũng hiểu rồi. Đúng rồi, thì đó là người làm ác thì đâu theo thiện, mà người làm thiện thì không theo ác. Ông Tăng nói thưa thầy con cũng không hiểu được. Nó ông không hiểu hả, để ta nói cho ông nghe. Khi cái người làm thiện thì không nghĩ ác, mà cái người nghĩ ác là không có tâm thiện. Vậy thì thiện ác là cái việc không thể có cố định, nó như mây trôi và nó không nó như cái dàn biến đổi của sanh diệt của thời gian. Ông tăng này vừa nghe ông nhận được. Nhưng mà chúng ta có thể nhận được không quý vị? Nhiều khi mình làm một việc gì tốt á, thì mình đúng luôn mình ghi nhớ trong đầu đó, thì tự nhiên cái tốt đó là mình sẽ một sự cháu buộc tâm ta vốn thanh tịnh. Nhưng mà khi làm vừa một công đức á, thì người ta nghĩ à làm công đức thì được hưởng quả, có quả là quả tốt lành và được quyền lợi thế này thế nọ. Tự nhiên ta bị cái quyền lợi tốt lành nó đó, mà trong đầu mình đã làm được việc đó rồi mình sẽ được hưởng cái đó. Tự nhiên nó hiện trong đầu một cái quyền lợi đó và quyền lợi nó có được chúng ta, thì là rõ là mang công đức cùng. Đức Phật ra đời đưa cái pháp là cái pháp đối trị, là muốn đừng cho chúng ta làm ác để làm thiện, để đối trị cái ác dẹp cái ác, thì nó hiện là cái thiện. Nhân chi sơ tính bổn thiện mà chúng ta lại lập một cái thiện đó để trói buộc chúng ta, vậy thì mang gông đeo cùm là phải rồi, đúng không? Còn mấy một người làm ác, người ta làm ác vì người ta vô minh, người ta không cố tình, ai không ai muốn khổ đó, nhưng mà người ta không biết cái việc đó phải làm như thế nào, người ta làm cái việc đó trong vô minh, người ta làm những cái việc bức xúc ghê được báo, nhưng mà người đó nghĩ lại việc này là do mình làm lỡ, người ta có thể chuyển lại, tức là từ cái ác đó người ta có thể tu tập và chuyển hóa. Thế nên trong cái nghiệp này nó có thể chuyển hóa được. À, vậy cho nên trong đây nó là bài bố thí. Bố thí là không mong đền đáp, vì đền đáp là ý còn hữu tâm. Thì cũng vậy, chúng ta làm thiện, chúng ta làm việc tốt trong chúng là việc tốt, nhưng mà chúng ta nghĩ cái việc đó là cái việc chúng ta làm công đức, thì tự nhiên chúng ta sẽ bị cái việc đó trói buộc và không bao giờ chúng ta thành công được trong việc tu tập. Quý vị hiểu được cái này không? Này chắc dễ hiểu rồi đó, nhưng mà làm khó lắm. mình làm là anh hết gì đó. Mình ví dụ có cái tài gì ở ngoài á, vô đây chúng ta làm gì mà người ta làm không vừa ý, là thứ nhất là mình đã bức xúc, và thứ hai là mình nghĩ mình có công, và hai cái tự nhiên làm chúng ta chướng ngại. Cho nên mình học cái bài này để mình ghi nhớ lại là công việc chúng này đó, một người mà làm được công việc thiện không phải bản thân người đó làm, mà nó sẽ kết tập biến cho những trợ duyên trong đó chúng ta mới làm được, chứ đâu phải cơ thơ chúng ta làm được việc một việc thiện. Nó còn bao nhiêu cái điều kiện nhân duyên để chúng ta làm được việc đó. Vì nếu mà chúng ta nghĩ riêng chúng ta là công đức, tức là chúng ta tự độc tài và chúng ta gom cái quả thành một cái khuôn khổ rất là nhỏ và chúng ta sẽ hưởng quả. Nắm được vững như vậy thì bây giờ thôi, giờ việc làm công đức là cái việc để trang nghiêm tâm, tức là trang lỡ lại tự đánh bản thân của mình thì có cái gì đâu mà được, như không được thì chúng ta nghĩ tới cái gì khi không có đức mình gì. Mình có làm hết lòng người đại chúng, việc gì trong nhà cần, trong thiền viện có cần cái gì chúng ta giải quyết cho xong yên ổn, nó cỡ kẻ cái gì thì chúng ta làm cho nó tròn vẹn, bàn hết lòng được hay không cũng thành vấn đề với hết lòng mình thôi. Chứ không phải là mình nghĩ thấy mình làm rồi, chứ rồi người này không làm rồi chúng ta lại có tâm ganh kỵ, rồi chúng ta nói xiên nói xỏ, rồi chúng ta lại bực dọc, chúng ta thốt ra những lời thô tháo, thì công đức chúng ta nó tiêu ra hết và nó chẳng được gì. Mà tại mình mong đền đáp thì giờ dẹp cái mong đền đáp đó rồi thì chúng ta cái đó, cái vũ trụ lúc nào nó cũng nó có một cái hệ bình thường, tức là lúc nào bình đẳng và lúc nào cũng thường còn, chúng ta không mất cái gì. Mất hôm nay cái này để nó sẽ bồi đắp được cái khác, nó tạo những cái duyên lực và chúng ta sẽ hưởng. Cho nên cái người làm thiện mà người có trí không bao giờ người ta nghĩ vấn đề nhân, tại vì họ làm rồi xong mà bỏ, nhưng mà quả nó phải lớn. Mỗi tuần đó thì nó biết chắc rồi, nó có gì đâu phải lo. Được như vậy thì bây giờ ví dụ tôi ăn lòng, mình vào đây mình đã bỏ hết tất cả rồi, mình vào đây mình chỉ cần làm những việc cần làm và những việc cần phải đáp ứng, chúng ta cứ làm hết mình. Rồi cái chuyện gì nó chuyện không nó ra làm sao kệ đó, thì mình hết lòng thôi. Còn vấn đề có ra làm sao có kệ đó, mình cứ vui vẻ hài hòa với nhau, đừng có đặt vấn đề gì hết, đừng có đặt phải hay không phải, tại vì ở trên có người khác đã lo rồi. Còn mình chỉ lo hiện tại, bây giờ giao nhiệm gì mình làm hết lòng, thế thôi xong rồi. Mọi việc cứ thi hành ở trên ba sao xuống mình làm vậy, và tự nhiên vấn đề nó có sự hài hòa. Mà khi có sự hài hòa tức là quý vị đã tạo cho quý vị được cái công đức toàn kết cả mọi người, và tự nhiên mình hóa giải được nghiệp chướng và mình chuyển hóa được công phu, nó nhiều cái quyền lợi lắm. Chỉ cần chúng ta làm sao tỉnh giác nhìn lại công việc đó và an tâm trở lại thanh tịnh. Mình là bổn lai mình thanh tịnh mà, bổn lai mình bổn là thiện mà, mà tại mình làm việc rối lắm, tại làm việc bảo ác, bắt buộc phải dùng cái phương pháp phá đó để trở lại tự nhiên. Mà khi trở lại đó, đó là của chúng ta, nó không có vấn đề gì của ai. Thì vậy thì nó rất là sung sướng và khỏe, chúng ta khỏi phải lo lắng, phải suy tư như vậy thôi, và khỏi bực dọc, và phiền não một ngày nó sẽ tiêu tan. Rồi khi tiêu tan phiền não rồi, tự nhiên nó khỏi giác sáng, tự nhiên nó dẹp hết những cái cuồng trạng đeo bám rồi, nó sẽ nhẹ gánh và chúng ta đi rất là thông thả, nhẹ nhàng vô cùng. Chứ đừng có gieo quan cái cho huynh đệ để khi nào mình gặp mặt nhau mình không dám dòm nữa mà còn phải né nữa, tức là mình tạo mình chướng ngại. Hồi xưa còn lúc nhau còn mới chưa xuất gia thì gặp nhau vui vẻ, nhưng mà xuất gia rồi tự nhiên mình gieo cái quan cái nhau, gặp mặt nhau là muốn tự rồi, đúng không anh Hổ? Hồi xưa thấy vui lắm, nhưng mà bây giờ tự nhiên có những cái gì nữa lãng nhắc, cái gì cuồng cạn rắc rưởi đâu, bây giờ gặp mặt là quán ăn tăng màu khổ liền. Đúng không? Mà tại sao mà ai làm đâu, ai làm gì mình đó, hậu tử mình tạo đó đó hả, đúng không? Như vậy thì bây giờ nếu mà mình làm ác mà tu thiện á, thì đó là một cái việc của cái người bình thường trong thế gian. Nhưng mà người xuất gia, người đã buông bỏ tất cả những trường trọng bên ngoài, thì việc ác nó tránh, việc thiện đừng dính mắt, và hài hòa trong đó. Thì tôi nói cái việc là nếu quý vị sẽ đến cái chỗ mà thực hiện và sẽ bước lên cái vấn đề mình lắng được khỏi lòng lo. Và khi tu học với nhau có những kiến giải gì đó, quý vị đừng có nghĩ đó là đủ, mà cái kiến giải đó quý vị phải ý thức là đờn giải của cổ nhân chúng ta mượn làm phương tiện để tu học. Mà chúng ta cho cái hiểu đó đó là sự cái là bài học sống á, là chúng ta tự bị vải trong đường đi, và nó sẽ làm một cái chất lượng rất là mồ mỡ để nó nuôi lớn cái bản ngã mà chúng ta coi thường vấn đề. Có những người rất là thông minh, đọc một câu kinh, một câu kệ có thể hiểu được, rồi tự nhiên thấy vấn đề nhiều khi người ta lo mình đầu tư một việc gì đó, người ta ù cà cà, người ta không nghĩ gì đó, mình cho nó nguyên, mà thật sự người ta đang tập trung một vấn đề người ta không phá. Còn mình thì mình gơ rắc rưởi thì mình không biết, rồi mình tưởng là mình hay, rồi mình nói chuyện trên trời đó, nhưng mà đụng chuyện mình vẫn rối rắm. Rồi từ cái chuyện rối rắm đó mình có thể coi thường những cái bậc đi trước luôn. Những người vừa mới xuất gia chỉ có một thời gian 5 tháng mà dám nói lên trình bày với hòa thượng là tiến tánh rồi, giờ con tiến tánh là con khỏe lắm, không thấy gì ở tấm đâu, không thấy thậm chí ông kia nhậm trong đó không được, không có ngủ nữa. Cho nên mà có một ông giám viện sát ngày đó ở trong ổng được ở chung với hòa thượng Pháp Nhãn. Ông thời gian mà không Pháp Nhãn thấy ông không có hỏi gì cho nó, thì một thời gian cái ông hòa thượng đang đi dạo thì gặp ông giám viện sát đi ngang, mà hỏi này giám viện, ông đã ở trong pháp hội của lão tăng bao nhiêu năm rồi? Thì ông giám viện sát nói giờ thưa hòa thượng, con ở đây được 3 năm rồi. Nó ở 3 năm rồi, ta không nghe ông lên hỏi Phật pháp gì đó. Nó hòa thượng ơi, con hỏi gì nữa, con giờ con biết hết rõ rồi. Nó không biết vì sao, nó hồi trước con ở với hòa thượng Thanh Không á, thì con có hỏi là về thưa hòa thượng, thế nào là cái tự kỷ chân chánh của người học đạo? Cái tự kỷ á tức là cái tự tánh của mỗi người đó, chân chánh của người học đạo. Thì hòa thượng Thanh Không nói con là ví như đồng tử bính đinh đến sinh lửa. Ông nói ví như vậy đó, có nghĩa là đồng tử bính đinh, bính đinh đó tức là đồng tử ổng là thần lửa, mà ổng lại sinh lửa. À con vừa nghe con ngộ đi thì nó lửa là tại nơi mình, thì thôi bây giờ mình đi sinh lửa thì mình quay lại như mình là lửa, thế là xong. Giờ con đã nhận được rồi, có giảng đó tao biết mà. Ông nói như vậy là tao không chưa hiểu được cái ý thâm ý của đoạn thầy đầu này. À ông nói ủa sao kỳ vậy, thì hòa thượng nó nói như vậy thì con đã hiểu nhận được thâm ý thế này rồi, thâm ý của đoạn thế này rồi. Vậy bây giờ con hỏi hòa thượng, bây giờ nói mà về thế nào là tự kỷ chân chánh của con? Thì hòa thượng Pháp Nhãn nói, nếu mà ông cho là ông là lửa mà ông đi sinh lửa, tức là ông chưa hiểu ý của hòa thượng Thanh Không. Ông nhắc lại vậy đó, thì sao hòa thượng ông dám phát hiện tức quá. Ông nói rồi trong 3 năm rồi ông giữ một ý nghĩ đó là ông đã nhận được đạo rồi, ông hiểu được rồi, tâm tánh rồi, rõ ràng như vậy rồi, bản thân mình là tự tánh là Phật là rõ ràng như vậy rồi, mà tại sao hòa thượng Pháp Nhãn lại phủ nhận? Cái ông mới bỏ hòa thượng Pháp Nhãn đi. Thì ông đi giữa đường thì mới nghĩ là ồ, hòa thượng Pháp Nhãn là sự chi thức của 500 người mà hòa thượng đã chỉ mình một ý vừa ý rõ là tại sao mình không nhận được, mà nếu hòa thượng là sự chi thức 500 người chẳng lẽ con nói nó vô ý. Cái ông mới quay lại, đi giữa đường nó quay lại, cái nói thưa hòa thượng cho con xin được sám hối. Nói bây giờ ý anh muốn làm sao? Dạ xin hòa thượng cho con sám hối và con xin hòa thượng cho con một cái câu thoại ngữ để mà con chuyển hóa rồi được cái tự kỷ của con. Thì hòa thượng Pháp Nhãn lắm, thì bây giờ cứ hỏi lại đi, ta nói cho nghe. Thì ông hỏi là thưa hòa thượng, thế nào là tự kỷ chân chánh của người học đạo? Hòa thượng Pháp Nhãn trả lời rất nhẹ nhàng, đồng tử bính đinh đến sinh lửa. Ta chỉ trả lời vậy thôi, nhưng mà người ngộ. Tại sao đó người hòa thượng Thanh Không nói mà không ngộ, mà bây giờ hòa thượng Pháp Nhãn nói ngộ? Mình thấy nhiều cái hỏi rất là ngộ, cũng một câu nói, cũng một hoàn cảnh như vậy, tưởng là anh này có một cái chuyển ngữ gì đó để có thể khai sáng được ông này, nhưng mà chỉ nói một câu bình thường chính mà đã từng nghe. Thì đây cũng là một ý chỉ cho các quý vị, là quý vị nghe được một cái câu nói, nó chỉ là một cái ý thức trong cái kiến giải. Rồi sau từ 3 năm đó quý vị tu, nó mới gọt bỏ được những cái tù trạng đó, nhưng mà nó vẫn còn cái nhận định của cái đó, nó vướng mắc cái đó. Giống như nãy tôi nói là khi mà mình làm một việc thiện á, mình sẽ đẩy tan những cái điều mắc, nhưng mà nó còn có những thiện biết đó, thì là mang gông đeo cùm. Thì ông này mang được tôi là lửa, tôi đi trên lửa, tức là lấy đầu cầm thêm đầu, tức là ông nghĩ là ông ngộ rồi. Quý vị chúng ta từng như vậy đọc thì đã thề nó hiểu nghĩ là bao quý vị luận cũng dữ dội đó, nhưng mà nó là một cái hiểu của kiến thức, còn sống của nó là chuyện khác. Thì trong 3 năm sống đó, ổng thì còn giữ một tâm niệm là ổng là như vậy, là ổng không đi tìm cái như vậy nữa, cái là ổng sống lại cho ổng quay phản quan tự kỷ đúng như lời Phật dạy. Nhưng mà phản quan tự kỷ cũng chỉ là phương tiện, tại vì mình quay lại chính mình để mình nhìn lại con người thật của mình, mà nhìn lại con người thật của mình, nếu mà mình có đối tượng để nhìn thì đâu có làm như người thật, nó vẫn còn chính linh sinh lửa. Đến khi mà đưa lên kiến giải đó là hòa thượng Pháp Nhãn, là hòa thượng Nhãn giặt ngang, tức là cái niệm đó mất luôn. Rồi ổng bỏ ra đi, ổng bỏ ra đi, ổng quay lại ổng mới hỏi hòa thượng Pháp Nhãn, thì lúc đó cái niệm mà đính linh sinh lửa đã mất, nó còn nữa, tại vì hòa thượng đã từ chối rồi, bây giờ muốn tìm một cái ngoài cái đó nữa thì đâu còn gì đâu kìa. Hòa thượng chỉ nói một câu đó thì ổng vừa nghe đính linh sinh lửa, nhưng mà cái niệm của đính linh sinh lửa không còn, chỉ còn cái đang nghe được cái đính linh sinh lửa, nó nhận được tự tánh. Thì chúng ta cũng vậy, cái giai đoạn mình ngủ thì nó không có ấn định cái một ngày nào, cơ trường hợp quý vị tạo tất cả những công phu trong thời gian đó để đánh mạnh vào trong cái nghiệp điểm, một ngày đó nó công phá được cái đó, quý vị mới ỷ thiên kiến và thiên kiến nhược á, tức là mình phải ỷ thiên kiến, tức là y vào các biện pháp, rồi chu chỉ nhược là phải chu kỳ cho là một thời gian đình chỉ những nhược điểm chúng ta, và lấy ỷ thiên kiến đánh thẳng vào đồ lâm la, tức là phá được cái bản đồ để được dự dụng chúng ta nhận được bí kíp. Tức là trên giữ gìn tu học quý vị phải lấy công đức, chứ ỷ là y, thiên là công, là thiện là công đức, kiếm là cái gì chắc đức, chắc đức nhân ác đó. Đây là giải thích của tôi, nhìn như vậy tôi nghe thì ngày qua giải thích quý vị cũng là một cách giải thích, nhưng mà cái giải thích này đi thẳng vào trong trung tâm cuộc sống, nghĩa là chúng ta phải lấy công đức thiện pháp, mà nếu chúng ta không chấp trước nó thì chúng ta không thể công pháp, mà phải lấy cái chu kỳ của thời gian là đình chỉ những nhược điểm đó để chúng ta lấy cái thiện pháp chặt đứt vào đồ lâm đao, cơ là đồ lâm là những diệu dụng của rồng, và chúng ta phá được cái đó chúng ta sẽ được bí kíp, và chúng ta sẽ lúc đó ứng dụng đầu một chân để tất cả đều dơ. Thì bây giờ quý vị cũng vậy, ở trong tụng lâm quý vị làm công đức, thiếu gì chuyện làm công đức, chỉ một việc thôi, quý vị làm chỉ cần lo cho nó đầy đủ trong thanh quy, quý vị làm ngồi thiền cho tốt, công phu cho điền, dù là ngồi thiền không tới nhưng mà mình vẫn hết lòng cũng là công đức. Và mình làm một cái gì thấy nó sơ xuất cái gì chúng ta ráng cố gắng mà cùng nhau để làm, và chúng ta đừng có đem cái tấm mà thị phi với người khác. Tội thì bây giờ nó nói thiệt, một ngày cái gì làm không biết bao nhiêu tiền à, còn bây giờ mình nghĩ mình cứ làm, mình tính mình để cho những cái việc nó bực bội, nó chi phối mình đó, tức là mình tự phá công đức rồi. Mình thi ơn bố đức mà mình mong đền đáp, mình mong được được này được nọ, tức là mình tự mình phá đó. Nên Đức Phật hay là các vị tổ chỉ làm sao là công phá những cái niệm tưởng nó tạo ra cái bản ngã ảo ảnh này nè, là chúng ta yên ổn, là khỏi cần phải lo vấn đề gì, thì nó khỏe vô cùng và xuống vô cùng, thấy không? Và điều thứ 9 là thấy lợi không cầu mình được, vì được lợi thì tâm si dễ động. Thì tôi nói quý vị cũng vậy, ở trong việc làm trong chúng á, mỗi cái gì chúng ta mà không hòa hợp với chúng á, mà mình đòi hỏi thêm một vấn đề ngoài để cho riêng mình lợi á, tức là quý vị đã vay cho dân pháp mình bệnh, thì mình phải cần điều kiện là thuốc men hoặc là những điều kiện nghỉ ngơi. Chứ còn mình bình thường thì ai sao mình vậy, chứ đừng có đòi thêm cái này đòi thêm cái nọ là cầu mình lợi á, thì cái tâm si nó sẽ thắt rồi. Tại vì khi cái lợi nó đưa đến mình cho mình á, là khi cái quyền lợi nó sẽ quá tạ giải những cái đề kháng trong từng người mình, và khi gặp chướng ngại mình sẽ phiền não. Quý vị đồng ý không? Mình làm mình đòi cái lợi cho mình đó, tức là mình chứng tỏ cái nội lực mình yếu hơn mọi người. Tại sao người ta vẫn hài hòa với nhau? Nóng một chút mình cũng la, lạnh một chút mình cũng lên, nắng một chút mình cũng nói, cực chút mình cũng than. Thì cái đó mình cũng được mình yếu. Chứ con người bây giờ làm bình thường nó phải nắng cũng chút cũng được, mưa chút cũng được, lạnh chút được, ăn dở chút cũng được, mà cái gì mình có hay qua với nhau được. Cái nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió kỵ mùi thương thì làm sao mà tốt. Nó sẽ có những cái ngại đến với ta là chúng ta không bề dẹp nổi, thì lúc đó chúng ta sẽ bị đầu hàng đó. Và chính vì cái cầu lợi đó, nó sẽ làm chúng ta chứng lại cho nó nhìn tôi. Mà cái cầu lợi này rất nhiều nha quý vị. Cái quyền lợi này quý vị sẽ từ từ gặp. Bây giờ mới là nó từ từ quý vị từ lên lớn cái xíu của thọ giới sẽ gặp nhiều quyền lợi. Mà quyền lợi này ở trong tư bộ kinh Đức Phật cũng đã nói. Còn ngày nọ tại Sa La Thi, Đức Phật có nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, khổ lụy là lợi đắc danh vọng và cung kính. Bài này tôi đã giảng kỳ rồi, nhưng mà đây là tiếp. Lợi đắc danh lợi và cung kính, và chính những lợi đắc danh lợi cung kính này nó sẽ phá con đường tu tập để đạt được vô thượng bồ đề, vô thượng an ổn. Này các vị kheo, ngày xưa tại một cái hồ nước nọ có một số con rùa sống chung với nhau, thì có một con rùa đứng trong đầu làng, nó nói những con rùa khác: các ông không nên đi chỗ khác mà nên sống ở chỗ này, nếu đi chỗ khác sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Thì có một con rùa nó bò đi chỗ khác, nó không nghe lời và đi chỗ khác, và nó bị ông thợ săn phóng một cái mũi lao vào trên cái mai con rùa và dính trên một sợi dây. Hồi xưa nó có cái vũ khí á, cái lao mà nó nhọn, nó giết vật á thì nó nhọn, nó đâm con vật là con vật chết, nó lại lấy. Nhưng mà có cái lao nó không làm bằng nhọn mà nó làm cái có cục nhựa để bắt những con mà nó không giết chết á, giống như con rùa hay gì nó, hay con gì mà dính vào á, thì nó nắm con đó là nó kéo sợi dây rồi bắt con đó rồi nó không cho con đó chết. Thì con rùa dính cái lao và có được sợi dây, và con rùa nó lại nó dính rồi nhưng mà nó lại thoát được, nó về. Nó thoát về nhà thì con rùa kia mới thấy: ủa, xin mình anh dính là cái gì vậy, mà anh đi anh có bị trọng thương gì không? Thì con rùa nó nói: không, tôi thấy không có bị thương mà không bị đau đớn gì cả. Nói con rùa nói: này anh ơi anh đã bị dính cái ngọn lao và sợi dây trên lưng ông rồi, và nếu không khéo ông sẽ bị thợ săn bắt và làm thịt. Nó đang vừa thì nó cảnh cáo, thì Đức Phật mới chuyển lại cái bài này nè: này các tỳ kheo, cái ngọn lao này chính là lợi đắc, danh lợi và cung kính. Sợi dây là chữ vui mừng và tham muốn, và thợ săn tức là ác ma. Này các tỳ kheo, các ông phải cố gắng tránh lợi đắc, danh dưỡng và cung kính, nếu không các ông sẽ bị ác ma bắt trói, sai sử và làm theo ý muốn. Trong cuộc sống bình thường ai cũng muốn cho mình được lợi nhuận về mọi mặt, việc được lợi thì rất là tốt. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cái công đức phước báo qua cái của người tu nó khác với người thường. Khi chúng ta làm một việc gì thiện, làm gì tốt đẹp sẽ được kiêu cảm những người Phật tử họ rất là mến mộ và cung kính tôn trọng, và cái đó là họ cung niềm cung kính tôn trọng là sẽ có lợi đắc, danh lợi. Nhưng mà chúng ta không cảm thấy đau đớn vì nó giống như con rùa, nó dính cửa mai nó không có đau đớn, nhưng mà trên nó đã có sẵn cái lao và sợi dây. Nếu mà chúng ta chạy không thoát đó, thì mình sẽ bị sợi dây bắt thì là cái đó. Thì mình cũng vậy, khi mình làm một việc gì nếu mà không với cái từ tâm, với cái tâm mà quảng đại, cái hiểu biết đó, là chúng ta sẽ bị lợi đắc. Cung kính danh vọng này nó câu ngữ một ngày nào đó chúng ta sẽ lọc phải. Đây là một chuyện xảy ra rất nhiều ở trong tâm đoàn. Tại vì khi mà người ta cung kính tôn trọng mình, ở trong đó nó có sự thiên lệch giữa mình và người khác, và trong đó nó lại chen vào trong đó cái tình nữa. Nó xảy ra rất nhiều tại các thiền viện và các tự viện, và khi đó chúng ta sơ sót trong điều đó. Vậy thì bây giờ khi mà quý vị đã có cái tâm mà giải thoát, có cái tâm cởi mở, thì chúng ta phải để ý những việc này. Từ những trường hợp mà mình ý thức được những việc này, những lợi dụng này là phương tiện để hoằng pháp, để lợi sanh thì được. Còn chúng ta lấy phương tiện đó chúng ta tự hưởng thụ và chúng ta tự thỏa mãn mà cho sao ý đi mình, là một ngày nào đó quý vị sẽ rơi rớt được, chắc chắn quý vị sẽ ngã gục. Và đây là một điều mà chư tổ rất là lưu tâm và rất là lo lắng cho chúng ta những trường hợp. Cho nên quý vị phải ráng cố gắng. Bây giờ trước nhất tại sao ở đây người ta và thượng chế ra cái pháp là không giữ tiền, để cho quý vị bớt đi suy phi đơn, bớt đi cái tính toán. Mình giữ tiền trong khi trong thời gian đó lo chúng ta từ ăn uống ngủ nghỉ tới việc định hoạn tới cái việc mà sinh hoạt, chúng ta đâu có thiếu gì để chúng ta được yên tâm với tâm lo tu học. Chứ đâu phải là thiền viện là gom lại đó để cho ai đâu, cái này để cho đại chúng chung cùng nhau để mà cùng sinh sống nhau, cũng để tạo một đường đi. Thành thử là nhiều khi hòa thượng nói là người nào mà cúng dường cái gì đó thì cứ dạy bỏ trong chuông là xong, thì tôi cũng là cũng khuyên cái gì là như ai cúng gì cứ bỏ trong chuông là xong. Nhưng mà nhiều khi là chúng ta là nể cái Phật tử, chúng ta cũng cầm là chúng ta cũng nghĩ tới nghĩ luôn mình sẽ làm việc này làm việc nọ cũng trong chùa, tự nhiên có ta giữ rồi đồng tiền nó lại chi phối chúng ta, nó có những lý do để mà áp đảo. Còn nếu chúng ta tuân thủ trong việc trong thiền viện, bây giờ có tiền bao nhiêu thì cứ đưa lại cho chúng, thì cái đó cần gì thì xin thầy, thì cứ mở miệng xin, mình bệnh mình xin, có cái gì đâu, đi đâu mình xin, chứ đâu có ai mà từ chối gì đâu mà mình ngại. Rồi mình cứ lý do này lý do nọ, tôi sẽ làm việc này làm việc nọ để chúng ta giữ, rồi cần tiền nữa khi chi phối chúng ta là tính toán, rồi từ tính toán là nó chen rẽ trong công phu, rồi chúng ta là phiền não không hiểu lý do tại sao nó bị đó. Tại vì mình có lợi mà còn mình được yên, thì chính đó là chúng ta là kẹt. Mà Đức Phật đã khuyên nhắc rất nhiều trong đệ tử là việc sau đời sau này sẽ rất nhiều cái quyền lợi xâm phạm như người tu, và từ đó nó sẽ là gây rối mình rất nhiều. Chính nó xảy ra những gì mấy đứa nhỏ này cũng biết, cho nên thì tôi mới làm được đặt những cái ban đầu thôi, phải ngăn cản cái việc để cho nó quen, để sau này chúng ta thành một cái thói quen và chúng ta làm gì nó không biến mất. Chứ còn đưa chúng ta nhận hôm nào chúng ta để thôi em lên chuyên cúng cái rồi Phật tử nó thôi thì nhận dùm con, thì nhận trong đó tự nhiên nó có một cái dưới mắt giữa mình với Phật tử, nó riêng rồi, tức là nó chúng ta tự nhiên cái Phật tử nó tắt rồi người ta mà thân nghĩ nó sống chung. Từ trường hợp cái gì có trách nhiệm là chi sự hoặc là trời sửa bổn gì đó thì mình chúng ta có quyền giữ để chi phí để làm xong, nhưng mà với cái tâm là tâm san tránh, không có nghĩ tới là gì và không đặt cái người thì được. Còn không khéo là chúng ta bị cái đó là kẹt. Tại một cái trường gallery ở bên nước Mỹ, người ta có thí nghiệm như thế này. Thì người ta đang nấu một cái nồi nước hơi ấm mà hơi cho thôi lên, cái người ta quăng một con ếch xanh á, ếch xanh quăng vào đó. Thì khi quăng con ếch vừa quăng vào đó, cái điện nước nó bùng quẩy, nó nóng quá, nó bùng quẩy, nó tìm cách nó thoát hơn, rồi nó không mà được khỏi cái nồi nước. cái sau cùng người ta lấy cái đầu thứ hai, người ta nấu một cái đầu đổ nước bình thường thôi, nước lạnh thôi, bắt lửa xanh nó hồi nãy mới xong ra bỏ lại vô nước, thì trên hướng lạnh người ta đốt cái một ngọn lửa nhỏ từ 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 đốt cái cháy từ từ, thì có xanh thì nó nhảy vô nước thì nó thấy mát rồi, nó bơi thoải mái, nó tung tăng, nó bơi vòng 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 ở trên. Nhưng mà nước một ngày từ 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 nó nóng lên, nó sôi lửa chót hết, cho thôi nghe nóng rồi hết hồn rồi, đã nãy ấm bây giờ là nóng, lật đật quậy, lúc đó hết sức rồi, quậy không nổi rồi nằm trong cái chảo chết. Hồi nãy nước sôi nó nóng, đẩy vô thì nó tìm cách quậy nó giang ra, còn giờ nó nhảy vô nó lo chơi vòng, nó quậy bơi thoải mái, mà lát nước nóng thì hết sức, nó nhảy ra không nổi. Đây là một cái bài mà người ta đưa ra để chỉ cho, nhắc nhở chúng ta khi chúng ta nằm trong cái chướng ngại á, trong cái nghịch cảnh á, đôi khi chúng ta có những cái phát minh, cái năng lực chúng ta phát ra, nhưng mà khi chúng ta nằm ở trong cái cảnh này nó thật là an lạc, nó thật là thoải mái, là đầy đủ á, nó sẽ cung cấp chúng ta những sự hưởng thụ đến khi chúng ta hết lực rồi, đến khi chướng ngại đến nóng lên là chúng ta không thể nào phát được. Người tu chúng ta cũng có thể luyện được cái gì, ráng nghĩ đến mình trong những cái việc gì mà chúng ta cầu lợi cho mình, tức là chúng ta đã tự giảm cái sự chịu đựng của mình. Đức Phật ngày xưa dám tu khổ hạnh, dám tu 6 năm với là ngoại đạo, để sau này ngoại đạo không có quyền gì mà bắt bẻ hay không được, tại vì nó là ông tu không bằng tôi rộng ra cái đạo này ai khác. Nhưng mà Đức Phật đã từng tu với ngoại đạo, đã từng trải qua tất cả những công phu mà không có chấp nhận công phu nào là cứu cánh, thì sau này khi giảng đạo Đức Phật không kẹt. Còn mình bây giờ mình vô mình tu phải ý thức là mình tu cái này để làm mình chuyển sửa những cái tập khí mình, thì những cái gì có thể chịu đựng được chúng ta ráng chịu, chứ chúng ta đừng có đòi hỏi nhiều quá. Những cái gì mình thấy nó hơi chút xíu cho mình đòi cho nó, mình thấy người ta hơn mình đòi cho nó vừa ý mình, thì chính những cái đòi đó là mình làm cho mình sẽ bị trở ngại sau khi những cái không được vừa ý mình. Ví dụ mình lực quá mà điều kiện không có thì chúng ta ráng chịu, ví dụ vậy. Một cái vật máy đủ rồi, nhiều khi mình có một cái không đủ chơi thêm cái nữa nó đã, rồi lát mình nốt cái chỗ nào hơi mệt cái chịu nổi. Cái đó là cái nguy hiểm, tại vì tôi ở đây là mình trang bị như vậy là để cho quý vị nhận thức được là chúng ta nên hài lòng ở trong này, nó lỡ cái gì không đáng chịu, đáng chịu chút xíu, tức là khi quý vị đáng chịu thì quý vị đã tự bồi dưỡng năng lực mình. Ngày xưa ở mình chiếu á, ngồi cái nổi là cái bồi bàn nó ướt xuống nhiễu ngồi vẫn ngồi đầy đủ luôn, không biết gì hết. Còn bây giờ chúng ta hơi nóng chút xíu, đây là chúng ta đã khó chịu rồi. Ở đây thì cũng biết là quý vị mới vẫn thông cảm, nhưng mình nhắc để quý vị nhớ là mình phải ý thức. Nhiều khi quý vị tưởng là mình được đầy đủ để mình dễ tu, nhưng mà dễ tu thì giờ công nhận dễ, nhưng mà sau này khi gặp hoàn cảnh mà cái nghịch, quý vị sẽ rất là khổ. Nhắc cho quý vị nhớ để chúng ta rèn luyện, chứ phải là chúng ta ý lại mọi chuyện đó. À, tại vì tôi rất là thông cảm với người mới là phải là như vậy thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ giữ theo cái ý niệm như vậy á, chúng ta sẽ gặp khó khăn trên cái việc tu. Nên nhắc cái gì phải ráng, chuyện gì nó vậy, từ ăn uống, từ sinh hoạt, chứ từ với từ đối xử với nhau phải ráng điều hòa với nhau, làm sao giữ cái tâm bình thản thanh tịnh cũng vì làm chọn người tu. Còn có gì bức xúc phiền não trong động, cái gì phải nhìn lại tìm cách chuyển hóa, biết cái đây là cái thói quen, cái tập khí, cái bệnh của mình, cố gắng mình chuyển, nghĩa là sống ở trong đây là không có vấn đề phiền não dẹp hết là chúng ta đã yên ổn. Mặc dù cái gì vẫn có, tôi chấp nhận cái gì có, nhưng mà làm sao mình biết đó là cái lỗi của mình, chứ đừng có cho cái đó là cái trực tánh của tôi như vậy. Quý vị tự cô lập mình trong cái khó khăn. Ở đây quý thầy không thấy khó, nhưng mà đã kinh nghiệm rồi, nếu mà để dễ vui quý vị này, sau này còn nghiệp với quý vị, chúng ta sẽ gặp những cái mà ví dụ như có điều kiện quý vị đi ở cửa hành cái nọ, rồi mình làm như vậy cư sĩ hay là những người ngoài nhìn thấy mà ông thầy gì mà cái gì đòi hỏi đủ thứ hết trơn, hết cái này tới cái kia, lạnh chút cũng la, nóng chút cũng than cũng lên, thì đương nhiên chúng ta sẽ bị người ta phá kiến rồi, và người ta đánh giá cái không nguồn của mình. Nên phải hiểu được như vậy thì mình mới được yên ổn. Đừng có đòi hỏi cái gì quyền lợi cho mình, thì tự nhiên không đòi hỏi quyền lợi, tự động nó có cái sự bình đẳng lắm. Quý vị không đòi hỏi quyền lợi, quý vị không mang nợ ai, rồi quý vị làm cái gì ra là được cái gì có, khỏi phải trả. Còn mình đòi quyền lợi nào đó, khi là mình vừa được hơi chút xíu lại có chứa ngại nó đầu lại cái lợi đó, chúng ta vẫn khổ. Còn mình bình thản mình sống ngày hàng như thế này, đều hoài đó, là một mặt mình giúp bớt được nghiệp cũ và nghiệp mới chúng ta không tạo, yên ổn vô cùng, có nó bị khỏe. Mà quý vị đã chịu đựng quen rồi nha, thì ba cái nhiêu kia không thành vấn đề, rất là nhẹ nhàng. Mình tưởng mình làm không được, nhưng hồi xưa tôi nói tôi nghĩ là không thể nào tôi ngồi được 2 tiếng, nhưng mà lại tôi cắn răng chịu đau như làm sao cho ngồi được để xuất gia. Tự nhiên qua được giai đoạn đó mình thấy ổn, chứ mình ngồi đồng ý là cái gì là mình có trừ lực, nhưng mà mình tôi nói là quý vị là tùy lực chứ không phải là cho nó là cứu cánh. Hôm nay mình ngồi không được là tại mình yếu chứ không phải là nó phải như vậy. Quý vị phải ráng cố gắng ngồi thêm. Hôm nay mình ngủ là tại mình dở, phải ráng bớt ngủ chứ không phải là cho ngủ là phải không. Phải là gì? Thông cảm quý vị mới tập vậy chứ thật sự mình phải ráng cố gắng. Cái người cô là phải tỉnh tỉnh lặng lặng, phải nghiêm trang, không có gục lên gục xuống mà cũng không có nó xả ra nửa chừng đấy. Nhưng mà tại vì mới thì chúng ta tập cư sĩ thì mình không nói, nhưng mà mình người xuất gia là quý vị phải ráng cố gắng đạt được cái, quý vị càng nỗ lực cố gắng như chừng nào quý vị thâu bớt được cái đoạn sự ly và quý vị sẽ mau thành công. Tôi ở đây quý tổ nhắc lại là đừng cầu thấy lợi, đừng cầu mà được, vì cái lợi đó nó làm cho tâm sinh chúng ta dễ động, mà nhiều khi cái lợi đó khi chúng ta đòi được rồi á, chúng ta lại gặp cái hại khác. Có những cái lợi đưa chúng ta rồi thì tự nhiên ta được mặt này lại mất mặt khác. Thì ngày xưa có câu chuyện rất ngụ ngôn rất là vui, thì lúc lại con rắn á, quý vị có đọc rồi à, là trong cái chuyện là có kể một cái chuyện con lại rắn với nhau, thì có là con rết hồi xưa nó cũng giống như con rắn vậy đó. Con rết đó thì nó không có chân, nó sống như con rắn nó bò. Thì một hôm nó đang đi bò với mấy con rắn thì nó cũng bò bình thường thôi, thì nó gặp mấy cái con có chân như con sóc, con gì đó, con nai gì nó chạy nhanh quá. Cái nó tự nhiên nó nghĩ rồi sao cái ông tạo quá nhỉ, bất công quá vậy, ông trời này bất công quá, ông tạo ra chi tôi không có chân còn mấy người kia có chân thì chạy sướng quá trời, giờ là làm gì bất công thì tôi phải tìm ông trời, tôi phải là đề là đây là tôi kiến nghị, tôi đòi hỏi lại cái quyền lợi này chứ tôi bỏ uổng. Thì lúc đó đây là chuyện mụn ngon mà quý vị, thì mới gặp ông trời mới nói rồi tại sao ngài là đấng chí tôn mà ngài là tạo bất công, người có chân chạy nhảy còn tôi là bò gần chết mà đâu được có nhíu. Cái ông trời nói bây giờ thế giờ ông muốn làm sao, nói thì bây giờ người ta có chân thì bây giờ tôi cũng phải có chân, nói bây giờ thấy ông thì bây giờ ông muốn được bao nhiêu chân. Thì con rết nó nghĩ tự nhiên ông thấy ông nó trong ngày có hai chân bốn chân chạy nhanh quá, nó nghĩ đó thôi bây giờ là làm sao ngài cho tôi rất nhiều chân đi, giờ ông này ông trời hỏi giờ muốn nhiêu thì ông cho hết, thì sẵn thì nó tham rồi, nó cho tôi được nhiều chân đi tôi bò nhanh. Nó nói được vậy thôi, giờ từ đây về sau ta sẽ cho người mấy chân luôn, là biến con rết thành nhiều chân. Câu rồi con rết nó mừng quá rồi, nó thấy bốn chân mà nó chạy hào hào mà con nhiều chân quá, chúng ta làm nó thể bay ngoài nó bay đi cũng được. Bắt đầu nó hí hửng, nó ca hát, nó nằm vàng, bắt đầu nó sửa sẵn đi. Nhưng mà nó bước đi tự nhiên nó trong tâm nó vừa định bước đi thì cái chân này nó muốn, hai cái chân này muốn bước nhanh, rồi hai cái chân kia nó bước muốn chậm, hai cái chân này muốn cái chân muốn khoan thai, tức là cái toàn bộ chân nó không đều nhau, cho nên con rết nó cứ đứng đi đứng lại thụt thịt nó đi cũng được. Cái này nước mới bắt đầu đi cũng được. Nó chết cha, ủa sao bây giờ nhiều chân quá, không có cái chân nào nghe là ai trên á. Bắt đầu mấy chân chơi mấy cái chân đó làm cho nó đứng thượng lại đi cũng được. Cái bắt đầu nó chết cha, tự nhiên mình mong được nhiều chân mà bây giờ lại như vậy. Cái bắt đầu từ từ nó sắp xếp lại, nó điều đình từng chữ này, nó nói anh phải đi theo nhịp nhàng như vậy nha. Tôi hôn cái anh nhịp nhàng về để mình cùng nhau mình đi, chứ mình làm kiểu gì mình đứng một chỗ một nước đấu chết luôn. Thì coi như là mấy cái chân nó đều nhau, nhưng mà nó đi điều gì mà rất chậm, từ từ nó chậm hơn rắn nữa, thì con rết là nó bò chậm hơn rắn. Thành thử ra cái gì cái đấy, đây là một chuyện ngụ ngôn mà biết rồi. Và trong đây kể ra để cho chúng ta thấy là mình chúng ta đòi hỏi quyền lợi quá nhiều thì nó được mặt cái quyền lợi, nhưng mà nó sẽ có những cái hại khác. Thì anh được nhiều chân đi, nhưng mà rồi anh sẽ bò thì chậm hơn lúc anh không có chân, rắn nó bò lại anh đó. Thành thử ra bây giờ người ta kể lại thì rõ ràng thấy lợi đường cầu mình được là phải vậy. Bởi vì sao? Mình đã học rõ nhân quả rồi, không có quyền lợi gì ngẫu nhiên hết trơn á. Không phải khi tự nhiên lợi cho tiền anh đâu, mà đã có cái gì liên hệ giữa anh với người ta trong việc giao lưu, với việc làm ăn thì mới trao đổi với nhau, nó sơ sơ là đưa cho mượn tiền thôi, mà nó có sự nhân duyên điều kiện. Cái lợi của bạn không phải chúng ta được lợi, mà cái lợi đó nó do cái sự tạo tác hình thành giữa cái việc làm của chúng ta trong hiện tại, và chúng ta gặt hái được kết quả đó. Thì vậy chúng ta cầu làm gì? Mà cầu lợi mình mà mình cầu được lợi thì tôi nói là ví như quý vị mượn tiền của người ta, mượn là phải trả. Thì mình cầu được lợi tức là mình đi ngược nhân quả, tức là bây giờ mình chưa tạo nhân, mình muốn mượn tạm ứng trước thì sau này mình cũng phải trả. Mình hưởng thụ nhiều thì sau này mình phải trả. Còn mặt ví dụ như mình có phước, mình có điều kiện, mình hưởng thụ nhiều, mình không lo làm nữa thì cái phước hết chúng ta cũng phải làm lại, trở lại như cũ, trạng thái như cũ. Vậy thì mình cầu lại được cái gì? Để mình cầu mình lại, tức là mình tự mình ràng buộc mình vô món nợ. Để thì giờ thôi, giờ có nhiều ăn nhiều, có nhiều chạy nhiều, mình sướng quá rồi, có nhiều phải cầu lại. Phải không? Đúng không ạ? Có nhiều là nhiều, đừng đầu nhiều chân quá rồi, đi không được ha. Vậy cho nên tôi nói với quý vị, Một khi mà chúng ta đã ý thức được cái diễn trình nhân quả thì chúng ta sẽ chuyển hóa được tất cả những công đức, những việc làm bình thường nó thành một cái chân lý và chúng ta đi rất nhẹ nhàng. Cho nên ngày xưa đó, Thiền sư Triệu Châu hỏi Thiền sư Nam Tuyền bây giờ thế nào là đạo, thì Thiền sư Nam Tuyền chỉ trả lời một câu bình thường là tâm bình thường là đạo, tức là sống một cái bình đẳng thường nhiên đó là đạo, nghĩa là sẵn sàng đối tiếp với tất cả những nghịch cảnh, những thuận cảnh và những cảnh những thành bại, tâm trong ta vẫn an, vẫn bình thường vậy, đó là chúng ta sống như đạo. Thế thôi, chứ còn chúng ta cứ bị việc này việc nọ là chúng ta bị bức xúc, rồi chúng ta vui cười, rồi chúng ta là rất vui rất buồn, rồi chúng ta bị chạy theo hoàn cảnh như này, thì cái đó nó là con người của thế gian. Còn chúng ta làm tới đây là buông xả hết thì bây giờ chúng ta phải chấp nhận tất cả đến là việc đương nhiên, dù thuận nghịch gì chúng ta vui vẻ, thì từ đó cuộc đời chúng ta nó sẽ có ánh sáng và chúng ta sẽ đi rất nhẹ nhàng, không có lọt vào cạm bẫy. Còn chúng ta cứ đòi hỏi những gì đó thì những đòi hỏi nó sẽ che là cái đường đi chúng ta, mà chúng ta không thấy chúng ta là khổ rồi, gọi là chúng lao đó, là khổ như con rùa. Dù là nó không cảm thấy đau nhưng mà nó đã bị dính và nó sẽ có một ngày nó bị người trở thành mất. Vậy thì một ngày nọ ông Tăng có hỏi Thiền sư Mục Châu bây giờ thế nào là con đường hành đạo, thì Thiền sư Mục Châu nói ăn cơm mặc áo. Ăn cơm mặc áo thôi. Nói bây giờ con làm biết cái chuyện này, con thấy ăn cơm mặc áo phiền phức quá, bây giờ làm sao khỏi ăn cơm mặc áo? Thì Thiền sư Mục Châu nói nếu ông muốn khỏi ăn cơm mặc áo thì không chỉ ăn cơm mặc áo, thế là đâu. Nghe rất đơn giản, chúng ta ăn cơm mặc áo có được, với cái người mê với người ngủ khác nhau rất là xa. Cái người ăn cơm là phải đòi hỏi cái này cái nọ, phải đòi hỏi món này món nọ và đòi hỏi đủ thứ vấn đề này, và mặc áo thôi, mặc áo cho đẹp, áo cho thế này thế nọ, ngủ thì ngủ cho êm cho ấm, và cái chỗ chúng ta phải đầy đủ, nghĩa là đòi hỏi tất cả những người lợi riêng của chúng ta. Còn cái người đã hành hữu đạo rồi, tới là cơm ăn cơm cần mặc áo, mặc áo có gì mặc đó, đẹp mặc đẹp chứ phải đâu biểu vào mặc rách rưới, không có điều kiện vẫn mặc bình thường, đó là người nghĩa là. Tức là chúng ta hài hòa trong cuộc sống bình thường, đó là chúng ta là chủ định đạo. Đừng lo hỏi gì cho mình, một cái gì nó chỉ vì làm ngược với chúng mà đi ngược với chúng á, từ chúng nói là từ những trường hợp của mình có trách nhiệm thôi nha. Còn không có thì chúng ta cứ hài hòa với đại chúng là chúng ta mới có lỗi. Còn chúng ta làm riêng giấu riêng và hưởng riêng là quý vị đã mang nợ, và chính cái mang nợ đó quý vị phải trả bằng cách này cách nọ, từ đau yếu bệnh hoạn cho đến tai nạn dứt khoát chữa. Mà chuyện này xảy ra rất thường. Tôi nói là đây là một cái sự kinh nghiệm của tôi trong cái đầu làm tôi học, để quý vị phải ráng tin thật sâu nhân quả, chúng ta mới chuyển hóa được tất cả những việc kiếm của mình, và từ đó chúng ta mới sống được như vậy. Ngay cả người cư sĩ và người tôi cũng vậy, chúng ta đều nằm trong một diễn trình nhân quả, và cái nhân quả đó nó không có chừa một ai đâu, nó không đặt riêng ai kia cho Đức Phật. Có thân có khổ là chân lý, dù Phật hay ai cũng thấy đâu, Phật với mình cũng vậy. Nhưng mà Phật hiểu được cái diễn trình nhân quả nên Phật chuyển quá rất dễ dàng. Còn chúng ta bị đam mê với những cái thú tính, những thói hư tật xấu, những cái thị hiếu, những cái tập khí á, nên chúng ta chuyển quá không nổi. Mình tu là làm sao chúng ta nhìn nhận được những cái sai trái đó để chúng ta chuyển quá, rất là đơn giản và rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà như đơn giản nhẹ nhàng với cái người nhiệt tâm nhiệt tình, với cái người mà lơ lơ là thì rất là khó, tại vì chúng ta không tập trung vào đó mà chúng ta bị chi phối quá nhiều công việc. Người mẹ tán như vậy, dẹp đi, mình sống có thể cái gì, mình làm cái gì làm gì, mình nhìn thấy mình vẫn hơn nhiều người lắm, rất hơn nhiều người. Mình không có khổ, ở đây không ai buộc quý vị phải khổ hạnh, cũng không ai buộc quý vị phải là sống một cách như là quá cực khổ, hay cực nhọc, mà nghĩ là sống cái tâm nó không quá cao mà không quá thấp, nó bình thường như vậy. Chúng ta thấy như vậy rồi, tôi nói quý vị, ví dụ tai nạn gì rồi xảy ra, biết bao nhiêu người trong tổng, những người đại gia cũng có, những người sinh viên cũng có, những người đang làm ăn cũng có. Nhưng mà tự nhiên đụng một cái, tự nhiên họ bị một cái tai nạn, họ không biết mà để đâu mà thay đổi, mà họ mất tất cả, không còn cái gì. Còn chúng ta bây giờ dù có hoàn cảnh thế nào, nhưng mà hiện tại chúng ta cũng vẫn được yên ổn, được ăn, được ngủ, được học, và được có thể là sinh hoạt một cách rất là hài hòa. Mà nếu mà chúng ta không chịu mà thích hợp với hoàn cảnh đó thì cái gì, muốn cái gì nữa bây giờ? Muốn được cái gì nữa bây giờ? Trong khi mình nhìn lại, mình cứ so sánh mình với người kia, mình thấy người ta là chạy nhanh cái mình đòi, mình có kiên kinh nhiều để mình chạy nhanh, nhưng mà khi mình được có kinh nhiều là mình lại đi chậm hơn người ta. Đây là một cái bài học để chúng ta thấy, tuy là nó bình thường thôi, nhưng mà chúng ta nên nghĩ nhớ là cái gì nó không phải ngẫu nhiên, nó đều có điều kiện mà nhân viên kết hợp là duyên hợp. Vậy thì bây giờ muốn được cái thành tựu một vấn đề gì, chúng ta phải đầy đủ điều kiện để bổ túc cho nó. Muốn được một bằng cấp như anh Dũng á, đi học là phải học thuộc bài môn này môn nọ đến khi thi chúng ta mới đậu. Chứ còn không phải thấy ai đăng cho mình được, mà cũng không phải đòi hỏi mình phải bằng cấp gì hết. Nó phải có cái vấn đề trong đó nỗ lực, chứ không phải là chúng ta thơ thơ được vậy. Như vậy thì bây giờ cầu đỡ gì cái thái cực, cứ sống bình thường. Cái bài này là thường thường là chặt đứt những cái tham muốn vọng tình chúng ta thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Mà thường thường chúng ta biết nhưng mà chúng ta chặt chưa chặt nổi, nó còn lầy nhẹ lắm. Cho nên phải ráng, phải ráng ý thức. Chỉ là chúng ta phải làm là trọng tâm chúng ta là ra đây là làm sao tỉnh giác từng giây từng phút. Còn vấn đề học hỏi là những phương pháp, cái phương tiện để trợ duyên chúng ta, nhắc nhở chúng ta làm, chứ không phải chúng ta chất chứa nó để làm một cái rốt ráo của cánh. Là cái đó là sở chi chứa, nó sẽ làm chúng ta. Nếu chúng ta biết nhiều hiểu rộng mà chúng ta không thực hành thì đa văn không bằng thực chứng kiến giải thông pháp luân hồi. Đa văn nhiều nhưng mà không bằng chúng ta từng chứng được chứng ngộ đó qua công phu. Và chúng ta cứ chứng giải cho cao nhưng mà chúng ta không thực hành cũng không thoát được cái dòng đau khổ của luân hồi sinh tử này. Quý vị hiểu chuyện này, nhắc đi nhắc lại quý vị nghe rất nhiều, nhưng mà tôi nói để cái mỗi lần nhắc là mỗi lần để đánh thức quý vị sự ý thức đó, chứ không có nhân là gì. Vì pháp Đức Phật đưa ra chỉ có một ngày phương tiện là tháo gỡ cho chúng ta những cái dưới mắt thôi, chứ ngoài ra không có gì. Mà chúng ta chấp mắt vô đó thì chúng ta càng dưới mắt, là gọi là đem mang gông đeo cùm là như vậy đó. Thì bây giờ tới cái điều thứ 10 là bị hàm quan không cần minh quan, vì minh quan thì quán hận càng sanh. Càng cái vụ này thì quý vị còn thấy nó còn siêu đẳng hơn cái kia nữa. Trong cuộc đời hình như có lẽ người ta gặp những cái quan ức rất là nhiều, và khi quan ức thường thường ai cũng biện minh. Nhưng mà ở đây trong luận đây nói là nếu mà chúng ta càng biện minh chúng ta càng minh quan thì quán hận càng sanh. Sao kỳ vậy? Thiệt, nhiều khi những cái mình thấy rất là quan ức, người ta nói mình những cái việc mình không có. Nhưng mà quý vị nên nhớ là ở đời Đức Phật nói không có gì mà cái danh từ ngẫu nhiên là danh từ vô nghĩa. Không có gì mà nó hình thành mà không có những lý do đó. Sở dĩ người ta minh làm cho ông quan ức là chính cái quán hận của ông, cái quan trái của ông với người đó. Ông đã từng làm quan ức rồi đó, bây giờ khiến cho một vị đó bị quan ức là nó ngủ gì đó. Nhưng mà cái này chỉ cho những người mà có trí, mà có hiểu được chân quả mới thực hành được. Chúng ta từng hiểu rồi. Mà nếu mà chúng ta minh, nếu mà người mà biết được đó, người ta chịu đựng đó, tức là người ta trả món nợ người ta đã gỡ gây rồi, với người đó người ta bị không là lại như là quá giải. Mà nếu mà chúng ta minh quan, tức là chúng ta không chịu trả nợ nó, thì quán nợ nó còn chồng chất. Tại vì chúng ta minh quan tức là nợ nó còn, và nó cứ chồng chất mãi như thế, không thấy mãi vậy. Quý vị học việc rõ những loại rồi đó. Lấy mà tâm báo quán thì quán hận càng sanh, mà lấy ân báo quán thì quán thù tự diệt. Mà lấy hai cái này báo cái kia. Còn cái người đã hiểu được nhân quả thì thôi kệ cái chuyện quan ức này. Một là người ta thiếu trí, hai là người ta túng quẩn quá, người ta không biết cách gì làm. Rồi thôi kệ, mình cứ chịu. Nếu mà lỡ người ta vu oan cho mình mà mình không có nợ người ta, tức là mình đã đem một sự bình an cho người khác. Và tự nhiên vũ trụ sẽ có một sự đền đáp xứng đáng với quý vị sẽ gặp được cái bình an khác trên phương diện khác. Không bao giờ mà nó thành trên lệch nha. Vậy thì mình đâu có gì đó phải mà thua thiệt chứ đó. Mình có thể mình quan một cái tiếng nào đó, nhưng mà mình sẽ đạt được cái sự là trong công phu và tu hành mình sẽ đạt được những kết quả. Thì những cái mục đích mình đã đeo đuổi nó được thành công, và cái mà người ta bị bức xúc người ta cũng được yên ổn. Ta và người đều được lợi ích thì cái gì đâu có gì đâu sợ sợ. Ngày xưa có một trong minh Trung Quốc có một người tên là Cao Phòng. Ổng khi lúc mà ông cha ổng mất á, thì ổng mới có 16 tuổi là còn trẻ, thì cha ổng đưa cho một người bạn là Đỗ Hồng Tiện. Mà người bạn đó là từng làm quan trong cái quan là thứ sử, thì ổng là cái ông qua thứ sử đó mới đưa cho ổng lên cái người cái chức kế vị của ổng là quan là phán xét, là phán quan, tức là ổng có việc phán xét của dân tình. Thì ngày đó thì dưới tướng của ông trong ông bạn của ông cha ổng thì có một người tên là Đỗ gì đó, Đỗ Hồng Quang. Thì cái ông đó lại có mang một cái lỗi là trộm gỗ của triều đình. Trộm gỗ triều đình, rồi sau khi trộm gỗ triều đình rồi bị phát giác. Thì ông bạn này là cha nuôi của ông Cao Phòng đó, mới tìm cách lên án và tìm cách xử trảm ông này ngay tại cái hiện trường. Sau khi bắt được đó, thì lúc đó ông mà phạm tội đó, hình như là Đỗ Hồng Tiện thì tôi quên rồi. Thì ông mới nói là cái việc này không phải nguyễn viên mà có, mà do sự sắp đặt của ông cao phòng, tức là đổ thừa tại ông cao phòng này mới xảy ra cái việc trộm gỗ của gia đình. Thì cái ông kia lại là cha nuôi của ông cao phòng, thì nghe nói như vậy thì mới lại thấy là ngạc nhiên, tại vì ông từng sống với ông nuôi dân cao phòng từ nhỏ, biết ông cao phòng ngồi rất là tánh tình rất là tốt và thanh niên, mà đâu có thiếu thốn cái gì mà phải đi làm cái chuyện này. Cái ông quay hỏi cao phòng, bây giờ sự việc có phải như vậy không? Thì ông cao phòng làm thinh gật đầu, dạ đúng rồi, à thì đúng như vậy. Thì lúc đó ông cha của cái ông cha nuôi của cao phòng mới là băn khoăn không biết cách nào, không bắt đầu mới suy nghĩ lại tha chết cho cái ông Đỗ Hồng Tiệm này. Thì sau khi tha chết rồi, cái ông cắt đứt ông cao phòng, không cho làm việc nữa và đưa về nhà để xử lý lại, rồi ông ban cho ông hộ cao phòng một số tiền đuổi ông cao phòng về quê. Tại vì lúc đó cái quân định nó rất là nghiêm khắc, dù này là con nuôi nhưng mà đã phạm lỗi như vậy thì vì ông này đầu tư cho ông kia, nhưng mà được con gái là ông cao phòng này được cái ân xá là không bị xử trảm. Còn ông kia, nếu mà ông kia phạm tội thì ông kia là dân thường, phạm tội thì dân nhỏ thôi thì sẽ bị ông này xử trảm. Thì khi ông này vừa về quê rồi thì tự nhiên nửa đêm cho ông cha nuôi con cao phòng thấy tự nhiên rất là bức xúc. Tại sao mình đã nuôi cao phòng bao nhiêu năm, mình biết là ông này không có vấn đề này, mà tại sao xảy ra việc này? Nên là ông mới thầm cho người đi theo hỗ trợ và đưa cho ông về, sợ được ông này bị có tai nạn gì đó, mới đưa về tới nhà. Và sau khi vừa ở nhà, ổng vẫn không đưa cái vụ án này lên nữa, mà ổng cứ để im. Thì một thời gian sau, ổng tìm cứu, ổng điều tra, ổng nghiên cứu lại, mới ra sự việc. Là lúc đó mới biết là ông cao phòng đã đứng ra chịu tất cả những sự oan ức để cứu cho ông Đỗ Hồng Tiệm này thoát chết. Thì lúc đó ông cha nuôi của cao phòng lúc đó mới cảm kích, và sau cùng đưa cao phòng về làm ra. À, công việc của mình nhà no như vậy đó quý vị. Thì nhìn đi như lại, tại sao mà ông cao phòng ổng lại tự nhiên công việc của ai mà ổng lại chịu những chuyện đó? Nhưng mà đặc biệt ông cao phòng này ổng đã có nghiên cứu kinh Phật rất nhiều, cho nên ổng tự nhiên khi công việc gì đến ổng phát nguyện là ổng sẽ cố gắng thực hành những cái gì ổng đã hiểu, và ổng lại gặp cái quan trái này. Nhưng mà ổng xử lý rất là hay, ổng áp dụng ngay cái bài học, ổng biết là cái quan trái này là do nhiều đời ta đã từng bị ông Đỗ Hồng Tiệm này có quan trái với nhau. Hồi trước ta đã từng vu oan với quả trọng, bây giờ ổng vu oan với quả lại cho ta. Nếu bây giờ chúng ta biện minh, ông này thì sẽ bị chết trảm. Thì lúc đó cái quan trái giữa ổng với ông kia vẫn còn. À, ông nghĩ như thế là ông nói thôi, bây giờ mọi việc như vậy thì ổng chấp nhận. Thà rằng bỏ tất cả những danh dự, những cái gì mà ổng được tân quý trong triều đình, để ổng trở về quê ổng sống và ổng trả được cái ân oán. Nhưng mà rồi cái gì đó, cái nhân quả rất là tốt. Suốt cuối cùng là ông được phục chức và ông được làm việc lại, mà được nhiều người rất là tán thưởng và tôn vinh. Rồi cái ông kia đó là sau khi được mà là được cái vụ án sáng tỏ, thời gian qua rồi thì người ta nghĩ thôi bây giờ em ông kia chém ra thì cái nguyện của ông này nó không được thành tựu, tha luôn cho ông kia. Đó. Thì công việc của nhà nho cũng như vậy, người ta là người bên nho thôi, không có học hiểu sâu giáo lý mà giác ngộ như chúng ta, mà người ta làm được những việc đó. Còn những việc bình thường chúng ta chuyện thấy đơn giản vô cùng, cái việc phải ráng cố gắng hài hòa vấn đề với nhau. Cái chuyện gì nó có bức xúc gì chút xíu, chúng ta ráng cố gắng nhẫn nhịn mà thôi cho nó qua. Chứ còn mỗi mất một chi để mà ấm ức trong lòng, để chúng ta phải tự chiêu cảm cho chúng ta những cái phiền não rác rưởi nữa. Mà càng dồn nén bao nhiêu thì chúng ta càng đưa chúng ta vào những cái khổ cảnh bao nhiêu. Cho nên Đức Phật ở trong tăng kia, trong tương bộ kinh, Đức Phật cũng nói này nọ tại Saga, ở thành Đề Ba Hana, Đức Phật có nói: này các tỳ kheo, có hai loại nghiệp mà ta muốn nói đến là nghiệp cũ và nghiệp mới. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Các tỳ kheo, khi mắt ông thấy sắc, rồi ông cảm thọ, rồi ông tư niệm và ông tác hành, đây là nghiệp cũ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là như thế. Tức là Đức Phật nói khi mà chúng ta hiện tại có mắt chúng ta nè, nhìn cái cảnh, đụng tiếp xúc vào cảnh, mà chúng ta có những cái vui buồn lẫn lộn, hay là những cái cảm xúc, những cái tư niệm, những cái tác hành, là nghiệp cũ chúng ta đã tạo ra khiến chúng ta ở môi trường đó. Ngay cả luôn cái thân hình chúng ta là mắt lóe, mắt nhỏ, mắt lớn gì đó, hoặc là mắt cho mắt mờ, mắt sáng, cũng đều là cái nghiệp chúng ta tạo ra. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các tỳ kheo, khi thân khẩu ý tạo tác những việc làm, đây là nghiệp mới. À, tức là khi chúng ta đã có đầy đủ những cái thân thể, trong mắt tai mũi lưỡi tâm ý rồi, chúng ta lấy cái thân đó chúng ta tiếp tục làm tạo ra những việc, đây là chúng ta là việc mới. Này các tỳ kheo, ta sẽ chỉ cho các ông con đường đoạn diệt các nghiệp cũ và con đường tác thành để hóa giải những cái nghiệp xấu. Này các tỳ kheo, đó là chúng ta phải đoạn thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nghiệp đây tức là cái nghiệp báo, tức là trong thân khẩu ý chúng ta phải ráng cố gắng tạo những cái nhân tốt và dẹp đi những cái việc xấu ác. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường để đoạn diệt nghiệp đó? Là con đường bát thánh đạo, là đây là con đường căn bản và con đường thiết yếu để các ông đạt được thánh quả. Thì qua cái vấn đề đó, chúng ta muốn nhấn mạnh là giữa nghiệp cũ và nghiệp mới, tất cả những gì chúng ta tác thành từ nguyên nhân, từ môi trường, từ con người, nó đều là cái nghiệp chúng ta tạo ra. Và từ cái nghiệp chúng ta tạo ra từ nghiệp cũ, thì hôm nay chúng ta tiếp tục việc làm để tạo thành những nhân mới. Vậy thì bây giờ con đường nghiệp đó, chúng ta có quyền chuyển, nó là phải cố định. Những gì chúng ta gặp hôm nay, tuy là nó có những cái xấu, tốt và cũng như không bất vưỡi, đó là việc chúng ta làm. Nhưng mà chúng ta ý thức việc chúng ta làm được thì chúng ta chuyển được. Ví dụ như nay có duyên, chúng ta thuận duyên là được nhà có, giàu có, của cải, hoặc điều kiện là thân thể khỏe mạnh hoặc đầy đủ không thiếu gì, thì chúng ta biết đó là cái nghiệp chúng ta đã tạo, thì chúng ta cố gắng làm cho tốt hơn để sau này chúng ta lại tiến hóa. Còn bây giờ chúng ta lỡ một cái thân xấu xí, cái thân tật nguyền, cái thân bệnh hoạn, cái thân nghèo khổ, chúng ta cố gắng biết đây là nghiệp mình làm, chúng ta cố gắng tạo nghiệp mới, chúng ta chuyển, vì hai cái nghiệp nó sẽ tác thành với nhau. Là chúng ta chuyển được nghiệp, tu là chuyển như thế này, đâu có vấn đề gì để chúng ta phải đau khổ, như đồng ý không? Vậy thì bây giờ trên con đường tu là con đường để chúng ta chấm dứt cái đoạn nghiệp, tức là chấm dứt cái nghiệp này là cái nghiệp tác ý của tự thân. Mà muốn được chấm dứt tác ý tự thân, không phải là chúng ta rơi vào cái hoang không. Khi chúng ta chấm dứt được cái tác nghiệp là chúng ta trở lại cái bổn nguyên vốn thanh tịnh. Cái nghiệp này là cái nguyên nhân chủ lực để đưa chúng ta có phiền não. Bây giờ muốn giết được phiền não, muốn dẹp được những cái đau khổ trong cuộc sống, lúc đó chỉ có con đường bát thánh đạo. Sau này chúng ta sẽ học tới đó, nhưng mà đã phải tập đưa ra con đường bát thánh đạo này là nằm một trong những cái pháp trời đạo của Đức Phật là đạo đế, thì chúng ta phải nắm được cái vấn đề này để chúng ta thực hiện. Tức là tôi nói với quý vị là trên đoạn đường giải thoát, chúng ta không thể lấy một cái điểm chánh mà làm, mà cần phải kết tập những nhân viên, tức là những phương tiện. Chúng ta sẽ học qua nhiều cái phương tiện đó để hỗ trợ mà công phá về những cái ngày đó, chúng ta mới đạt được con đường giải thoát. Chứ không phải là chúng ta nghĩ là chúng ta đọc được một cái vấn đề gì đó, chúng ta đạt được cái đó rồi chúng ta cho là cứu cánh rồi thế là xong. Mà không phải là cái đó là chỗ đến, còn cái đường đi nó đòi hỏi rất nhiều chông gai và nhiều chướng ngại. Và phương pháp để vượt qua chướng ngại chông gai đó, nó đòi hỏi là chúng ta phải nhiều nỗ lực và phải nhiều dụng công. Thành thử ra tôi nói quý vị là trên 10 điều tâm niệm đây, quý vị phải nhận định là những cái việc gì á Đức Phật đưa ra để cắt đứt những cái tham muốn vọng tình của chúng ta. Từ cái việc thân bệnh và cái việc tham muốn và cái việc sắp đặt công việc, chúng ta phải dẹp đi những cầu mong mà phải đánh ngay cái thực tại. Chúng ta đánh ngay thực tại rồi thì chúng ta sẽ không phá được những cái mắt. Ngày xưa người ta vào tuần lâm không phải đơn giản như vậy đâu. Quý vị nhớ cái câu chuyện có ngày của ngày Vi Tỉnh ở Dược Quyện. Thì hôm đó thì ngày đi ở cái thiền viện đó, như là người ta cái tiếng tâm của ngày Vi Tỉnh rất là cao không, mà ai muốn đến học đạo đó không phải là dễ, rất là khó, mà ngày không chịu nhận ngay. Thì hôm đó có 7 người là để lại là cầu để cầu pháp, thì trong đó có 2 người là Phù Sơn Viễn Công với ngày Thiên Nhiên Nghĩ Hoài. 2 người lên trời mưa như vậy nè, lên được đỉnh núi để vào cái cổng để mà cầu, để mà xin cầu pháp được ở lại học. Thì hòa thượng vừa quy tỉnh là khi khách ra đủ là hết, đủ ra cổng tam quan ngồi ngoài, mà mưa như vậy nè, không cho mà có mưa, không cho gì hết, ngồi cổng tam quan lấy đồ đục mà trời bên Trung Hoa lúc đó rất là rét lạnh. Thì sáng hôm sau khi sau khi công phu hòa thượng đi ra, hòa thượng thấy vừa ngồi một đám này hỏi: ủa ngày qua ta kêu các ông về là sao không còn ở đây? Cái mà hòa thượng kêu khi khách lấy cái giáo nước lạnh đây tạt cho mấy người 7 người đó mà đi đủ đi không đi vô. 7 người đó đi, nhưng mà đi có 5 người thôi, còn lại Phù Sơn Viễn Công với ông Thiên Nhiên Nghĩa Hoài ngồi lại. Cái hòa thượng nghe vừa Vi Tỉnh hỏi: ủa ta đã đủ cho ông đi sao mấy ông còn ngồi đây? Nói: dạ thưa hòa thượng, con đã vì đạo pháp tới đây thì có sáng gì một giáo nước lạnh mà thì con phải qua đi. Ông Phù Sơn Viễn Công nói vậy đó. Cái hòa thượng nghe Vi Tỉnh nói: được, nếu vậy thì cám kêu rồi cho vô. Rồi sau khi vô một thời chúng một thời gian, cắt cho mà từ Phù Sơn Viễn Công làm cái gọi là điển tòa đó, nghĩa là lo việc thức ăn, giống như là như vậy đó, lo thức ăn cho đại chúng. thì lo trước ông đại chúng, mà quý vị biết ngày xưa cái cuộc sống của người trong thường diễn rất là khổ, ăn rau cải rất là cực khổ. Thì hôm đó là đại chúng tôi sinh hoạt hồng ngày hôm đó bà Thượng được cái việc đi vận pháp ở xa. Thì khi vừa đi xa thì ngài phụ sơn Nguyễn Công thấy thương đại chúng, mới bắt đầu mới lấy những cái khoai lang gì đó, những loại mong mới làm một cái nồi cháo niêm để bồi dưỡng chúng buổi chiều. Thì sau khi ăn bỏ chai cho tôi chiều bồi dưỡng cháo niêm để cho đại chúng ăn là bị cực quá đó. Mà nồi cháo niêm này không nhận này phụ sơn là điểm toàn mỏng móc con nó ăn rất là ngon. Thì làm vừa ăn rất là ngon, xong cái vừa rửa sạn dọn lên rồi đi về. Sau rồi đi về thì tết nó rung hết rồi. Cái vô bà Thượng vô mới sợ cha bữa nay có thấy chỗ nào mà xuống giường xong rồi ăn cơm đất nghĩa vậy. Thì đâu ai dám nói dối, thì cuộc sơn Nguyễn Công lên nó dạ thưa bà Thượng là hôm nay là lâu quá con thấy đại chúng cũng hơi vất vả, con mới lấy đồ ăn trong phố á ra để con làm thêm cái ăn sáng. Ai cho lịnh năm được lấy, ông lấy như vậy ngày mai lấy gì ăn, rồi ngày mốt làm sao ăn. Nói dạ thì con nghĩ là từ từ con phải dùng sắp xếp cho nó rộng thôi ạ. Ông là cái tên ác như thức, dám cãi lệnh ta mà muốn làm gì làm, lấy đồ bán hết đồ đền lại cái tiền này để cho ta. Ông ăn, ông cho chúng ăn hết rồi bắt ông này đền lấy y giáo nó ăn hết, mua đồ đền trả lại cái đồ ăn, đuổi ông ra khỏi mời ông đi. Ồ, đuổi ông thì không biết ông cái gì thấy quan ức thôi, mình nói cái đại chúng chứ mà quan ức nếu gặp quý vị là cầu mà nó hỏng luôn, tức đuổi ông đi. Rồi ông đi ra mình bà, ông đi, nó xuống cái con nhà gần cái núi á, ông ở trạm đó. Nếu bà Thượng cắt từ khác làm, ông nói bà Thượng đi giảm pháp, đi về vừa đi ra gặp ổng, ông đứng chào bà Thượng, đi đứng chào. Nó ủa, tôi đã đuổi ông đi mà cho ông còn đây. Nó dạ, con ở đây để con lâu lâu con nghe bà Thượng giảm pháp, con nghe pháp. Nó đang ở đây là ông ở chỗ nào, cái ông chỉ cái nhà mà mình núi đó, cái khu núi nhà là khu núi của ta. Đó là chủ quyền ở đây, ông ở đây phải trả tiền nhà, bán đồ trả tiền nhà người ta. Thôi bán đồ trả tiền nhà, ông đi quá duyên, ông làm lậm vô góp bán thì trả đúng tiền nhà. Đuổi đi luôn. Mà em đi khác, ông được ở trong nơi gần núi này. Nói là bà Thượng, bây giờ bà Thượng cho con đi thì con được, con xuống dưới xóm con ở. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày bà Thượng lên trước pháp, rồi cho con lên trong nghe pháp. Thì con rất mến mộ pháp rồi. Bà Thượng, vậy được, nhưng mà giỏi đi đi, tao muốn thấy là không đây. Ổng dọn đi liền, ổng bị nó đau khổ dữ vậy, ổng dọn đi xuống cái nhà xuống như lên ổng canh đó. Rồi đó phải như mình đâu, ngày giờ canh rất kỹ, ngày đó canh với ngày mà tụi gì dẫn pháp lưu cui cui lên nghe giảng cho lưu cui về sống ở dưới, giờ ở dưới thôn sống chứ không dám làm trên núi nữa. Thì một ngày đó tới một ngày sắp tới ngày dẫn pháp á, mà tụi nó nói là tất cả đại chúng hôm nay lo tất cả những cái đồ mà để thỉnh pháp đàng hoàng để mà sửa sẵn thỉnh một vị cổ phật. Nó ủa gì có Phật đâu mà được, ông xuống dưới xóm ông thỉnh phù sơn Nguyễn Công này nè, ai làm chuyện phù thỉnh Nguyễn Công này lần giờ chỉ đẻ đấy nè, gì có quan không gì đâu mà có minh quán họ có người tu đâu để đó, người tu mà người ta chấp nhận tất cả những nghịch cảnh. Tại sao quý thầy la rầy nói này là để thử coi mình tới nào, mà mình đứng mình cãi hoài là không bao giờ mình nhận nhiệm vụ, là mình cứ quét rác hoài thôi, nhưng mà tại vì cãi lại làm như mốt thì sẽ làm sao mà làm được việc lớn, không chịu tin lệnh người trên, dù người trên có nói gì cũng phải lắng nghe. Có khi là ổng làm những việc cho đại chúng mà còn bị hòa thượng vậy, nhưng mà quý vị cái ngày xưa người ta thử người rất là hay, người ta thử người bằng cực chỉ, nếu khỏi như mình thì mình bỏ đi mất, không có gì mình nữa. Vậy bây giờ mình nắm được vấn đề này, mình thấy là người xưa đó, mình xét lại mình xét mình để mình cố gắng mình chuyển quá, dù không được như người xưa nhưng mà cũng không đến nỗi là tệ. Mình sống mình lắng mình chịu đựng những cái gì mà nó bất cứ quyết định ráng cố gắng vượt qua, thì cái vượt qua nó tạo thành một năng lực rất mạnh mẽ cho quý vị, và quý vị sẽ đầy đủ 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 chức năng để công phá những thứ này. Còn mỗi cái mỗi sợ, mỗi cái mỗi đầu mỗi cái rồi yêu cầu á, là quý vị tự đè mình xuống một cái chỗ chính mắt, quý vị không bao giờ tiến bộ. Nên nói chung quý vị là 10 điều tâm niệm nay tôi muốn nhắc quý vị để nhớ, tuy nó là đơn giản bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta chú tâm mà chúng ta đáng cố gắng công phu, cố gắng áp dụng vào trong cuộc sống, quý vị sẽ đạt được con đường giác ngộ như trên. Sau này cái phần tiếp, cái phần sau quý vị thấy là cái suy đẳng của đức Phật. Nhưng mà tôi nói chung quý vị đừng có thường những bài học nhỏ, vì là những bài học nhỏ nó thường với những kẻ hiểu biết thôi, nhưng nó quan trọng tới người tu học.
một chữ một câu chúng ta biết chuyển hóa là chúng ta sẽ thay đổi thực tại. Và cái chuyển hóa nó chỉ nằm tại đây và bây giờ, chứ không có đợi ngày mai mà cũng không có đợi lát nữa, tại đây và bây giờ và hiện tại. Cái gì để nó học rồi, cái gì vừa ra khỏi nó, cái gì trả lại cái này, đó là tự mình giết mình mà phải ghi nhớ để mình sử dụng. Có nghĩa cứ một việc quý vị chánh niệm tỉnh giác là một việc quý vị đã hướng về con đường giải thoát, nó dẹp đi những tình trạng tuy là nhỏ nhưng mà nó rất là tốt. Cho nên tôi nói vậy, đừng tin những cái việc nhỏ mà chính những cái chi tiết nhỏ đó nó sẽ kết hợp thành một cái lực rất mạnh, và sau này chúng ta sẽ dùng nó làm phương tiện để trên con đường mà tiến đến có thể thay đổi, nó sẽ rất rất nhiều. Cuối cùng thì tôi xin có một kẻ sự kiện nữa cho nhấn mạnh vấn đề này. Thì ngày xưa lúc mà cái thời mà kể là nhấn lại rất xa xưa, thì lúc đó là người ta sống rất là thiện lành, rất là thiện, cho nên là cái cõi mà quỷ dữ đó, là nó không có cái thiện. Người ta tập trung vào cái thiện nó làm nhiều, thì lúc đó ma vương á nó mới suy nghĩ là bây giờ cái cõi nó càng vắng, mà cái cõi mà cái người mà được là lên mà cái cõi thì lành nó cũng nhiều, cho nên nó bàn với cõi mẹ đó, bây giờ làm sao á mình khuyến khích cho mọi người làm ác để cho mọi người rơi vào cảnh đọa địa ngục ở chung với mình. Cái kiểu này là muốn sớm thì càng ngày càng ít. Thì cái ông thì trong tên biểu vương gọi là biểu vương thực tại á, nó mới lại nói là bây giờ mình phải nói cho mọi người là không có thiên thần, không có chúa, không có ai mà được quyền ban thưởng mình, không có thần linh nào trên đó. Mọi người có việc làm sống thoải mái và mọi người sẽ được kia không sợ vấn đề mà chuyện làm ác hay bất thiện, cứ sống thoải mái theo thị dục hưởng thụ cho đã. Thì lúc đó họ sẽ tạo nghiệp và đơn là thì trong ma vương nó không được. Nếu mà làm như vậy, nhưng mà dù sao nó không tới tin với ông thần ông chúa, nhưng mà còn pháp luật và nhà nước, người ta vẫn bắt nó bắt tội làm lạnh cạch thì đó. Cái một cái con quỷ bướng bỉnh lắm đó. Bây giờ mình phải nói cho anh là người là chúng ta sống là không có vấn đề địa ngục. Địa ngục nó chỉ là ảo tưởng thôi, mà nó không có bền bỉ lâu dài, nó chỉ qua một giai đoạn nào nó hết và địa ngục nó không có. Thì con ma vương nói không được, làm như vậy thì bây giờ địa ngục không có, nhưng mà cảnh khổ muốn trước mặt vẫn hiện đến và người ta vẫn có thể làm lành. Sau cùng có một con quỷ là con quỷ thực tế. Con quỷ có nói như thế này: bây giờ mình dạy cho người ta là còn có ngày mai, tức là ngày mai còn có, thì ngày mai không khỏi lo gì, đừng có lo ngày mai. Ngày mai mà cứ còn có ngày mai, tức là ngày mai mình không thoải mái gì, mình còn một ngày mai nữa được. Thì cái ngày mai chúng ta được tưởng tương lai, còn ngày mai nó từ từ chúng ta sửa. Thì con quỷ con vương đó, đây là một cái biện pháp rất là tốt, và chúng ta sẽ được và cái cõi qua cái cõi mà quỷ đói, chúng ta sẽ được bệnh lành rất nhiều, và chúng ta được các quỷ và thôi. Bởi vì thấy rõ ràng cái chủ trương chỗ cái này của con quỷ này nó có một chút thiện tâm, có một chút tâm cái lý do lý nó Phật không, cái lý nó Phật là nó là chân lý, là cái lý Phật hiện tại và bây giờ. Mà con quỷ vương nó nói bây giờ muốn một xa vào địa ngục là thành quỷ, chỉ cần đừng có sống giờ bây giờ, cứ nghĩ tới ngày mai, bây giờ tha hồn, bởi vì mình còn ngày mai hôm nay mình làm xấu làm gì chạy nó thành vấn đề, nhưng ngày mai có, tức là người đó không nghĩ tới cái nhân quả, cái nhân cứ lo thoải mái đi, còn ngày mai. Thì chính cái đó nó là cái chỗ để mà chúng ta thành lập được cái thế giới mà nghĩ là cái gì đã chứng của vậy. Tuy là 10 điều tâm niệm này nó bình thường, nhưng mà quý vị phải ráng làm sao thực hiện ngay bây giờ và tại đây, phải nhớ nó, tuy không được đầy đủ nhưng có thể chúng ta tạo thành những cái trợ lực rất mạnh mẽ cho công phu chúng ta. Còn chúng ta cứ nghĩ thôi, bây giờ chuyện đó ngày mai còn nữa, mình còn dài mà còn trẻ mà mình còn kéo dài, thì tự bị sắp đặt cho mình một thế giới ma quỷ hay là thiên đường. Đó, mong rằng là chúng ta có những nỗ lực. Mô Phật Tổng Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì thôi, bây giờ hôm nay mưa quá thì thôi khỏi kiếm gì nữa ha. Giờ như đó cũng có thấy cái nhiệt tạm nữ rồi, bây giờ ráng cố gắng mình thực hiện những điều gì học và thực tế để chúng ta có thể chuyển hóa những cái tính mạng của chính mình. Và chúng ta cố gắng sống hài hòa quan hệ với nhau. Mỗi người có cái gì đó, cái gì mà năng lực có thể gắn trao đổi với nhau để cùng nhau mà chia sẻ cùng nhau trợ lực với nhau, thì cuộc sống chúng ta một ngày nó sẽ tươi sáng hơn và nó sẽ đoàn kết hơn. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta hướng nha. Chúng ta